Hôm nay là bài ngày 26 tây tháng 8 năm 2016. Đây là bài pháp số 7 thuyết ở trong mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Sụ Minh, Giang Gôn, Miến Điện. Cái bài đầu tiên là một cái câu hỏi rất hay ở bên nữ. Một sư cô hỏi về vấn đề hiện tượng tự nhiên. Chúng ta nghe cái chữ hiện tượng tự nhiên rất là nhiều. Ví dụ suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, cảm giác là một hiện tượng tự nhiên, hôn trầm là một hiện tượng tự nhiên, đau nhất là những hiện tượng tự nhiên. Đó, thì bây giờ sư cô này xin thầy thiền sư giải thích cái chữ hiện tượng tự nhiên như thế nào. Năm này đó thiền sư giải thích về hiện tượng tự nhiên, mà những cái năm trước đó có một cái câu hỏi cũng đặt, cũng nói về hiện tượng tự nhiên. Và trong cái dịp đó thiền sư kể một cái câu chuyện liên quan với một vị sư người Ý. Đó, sư cũng có dịp sư nói rồi, bây giờ chắc có lẽ hôm nay sẽ nói lại để đọc lại cho quý vị nghe. Đây là cái câu hỏi để quý vị. Thiền sư dạy các pháp sinh trên thân hay tâm đều là những hiện tượng tự nhiên. Vậy khi đau do bị người khác đánh hay chân đạp gai nhọn cũng là hiện tượng tự nhiên hay sao? Quý vị thấy vị này hiểu hiện tượng tự nhiên là những cái gì nó sinh khởi một cách tự nhiên trời đất. Còn người ta đánh mình đau, cái đó làm sao gọi là tự nhiên được? Cái này là nhân tạo mà, phải không? Đó, hiểu theo cái nghĩa bình thường vậy đó. Đó, người ta lại tới đánh tôi mà. Người ta đánh tôi tức là cái này là không phải thiên nhiên nữa, không phải của trời đất nữa, mà cái ông này rõ ràng là cái bà này bà đánh tôi, nên bà chửi tôi này. Đó. Nếu chỉ riêng về cảm giác thôi, thì cảm giác đều là những hiện tượng tự nhiên. Khi tôi nói hiện tượng tự nhiên, tôi... Đây là cái lời giải thích hiểu của sư thêm. Thì sư nói, không phải tôi nói cái cảm giác này từ đâu tới. Cảm giác này nó đến một cách tự nhiên, hoặc giả là cảm giác này nó đến vì một cái người nào gây cho bạn. Cái đó tôi không đặt vấn đề, mà tôi nói chuyện cái cảm giác này. Cảm giác chính nó là một hiện tượng tự nhiên. Chỉ riêng về cảm giác thôi, thì cảm giác đều là những hiện tượng tự nhiên. Vì vậy quý vị thấy không, người ta góp trong này, tâm là một hiện tượng tự nhiên, cảm giác là hiện tượng tự nhiên. Rồi cảm giác trong đây là có đau nhất, phải không? Suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ thuộc về tâm. Đau nhất thuộc về cảm giác, thì quý vị thấy không? Đây là những cái pháp chân đế hết. Khi người ta nói pháp chân đế thì không còn tôi ta, không còn người nào nữa. Vì vậy chữ tự nhiên là mình phải lấy, người ta lấy cái phần sau thôi. Đau là một hiện tượng tự nhiên bởi vì đau là cảm giác. Tâm suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên bởi tâm suy nghĩ là tâm. Thì cảm giác, tâm, danh sắc, niết bàn, quý vị thấy không? Có ba thứ à? Ba thứ này là toàn là những hiện tượng tự nhiên. Quý vị học cái diệu pháp, quý vị thấy nói về danh, về sắc và niết bàn có ba thứ à. Và tất cả những cái gì mình kinh nghiệm nó cũng dồn trong ba thứ này. Thì nếu mà vô trong ba thứ này là hiện tượng tự nhiên hết. Đau là pháp tự nhiên, không phải tôi đâu. Những diễn tình danh sắc đều là những hiện tượng tự nhiên. Pháp chân đế không phải là khái niệm tục đế, tôi ta ai người nào vật gì. Khi người ta đánh bạn đau, mưng mà bệnh hoạn cũng làm bạn đau phải khỏi vậy không? Vậy thì cái đau này hiện tượng tự nhiên là vậy. Người ta đánh mình, hoặc giả là mình đau ốm bệnh hoạn, đau ốm bệnh hoạn là tự nhiên, cái đó dễ hiểu à? Mà người ta đánh mình cũng là hiện tượng tự nhiên. Bởi vì tôi đang nói về cảm giác, mà cảm giác là pháp chân đế, và pháp chân đế là hiện tượng tự nhiên. Bởi vì nếu mà mình không hiểu được điều này thì mình tập không được. Ví dụ suy nghĩ chẳng hạn. Suy nghĩ nó khởi sanh lên, đem những cái quá khứ, những cái ký ức đau buồn trong đó, thì là đem tôi ta vào. Vì vậy mình nhắc mình, nó là hiện tượng tự nhiên, nó muốn sanh khởi lúc nào nó sanh khởi, đủ điều kiện là nó lên. Nó không kể là mình ở trong chùa, ở ngoài đồng, hay là ở nhà, hay là trên xe, bất cứ chỗ nào. Thì ký ức mà nó có dịp nó sống trở lại là nó phá mình. Thì ông nói, đó, mình hiểu rằng nó là hiện tượng tự nhiên này. Bởi vì nó là điều kiện, nó đã được gieo trước rồi, bây giờ nó có điều kiện tự nhiên nó khởi sanh. Người ta đánh bạn đau, bệnh hoạn cũng làm mình đau đớn khó chịu, đau là cảm giác là pháp chân đế ở hiện tượng tự nhiên. Như vậy bạn có thể dùng chữ hiện tượng tự nhiên, hoặc giả là bạn hiểu pháp chân đế, mà pháp chân đế thì chỉ có danh sắc và niết bàn, có ba cái à. Niết bàn thì quá xa xôi rồi mình biết, mà danh sắc này quý vị thấy không? Tất cả những gì mình kinh nghiệm là danh sắc không? Thân và tâm không? Vì vậy thế mà mình, cái gì mà thuộc về thân tâm kinh nghiệm, cái đó hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là gì? Đó là vận hành theo nhân quả, không ai chủ trì trong này cả. Cái gì đang xảy ra trong hiện tại đều từ một nhân nào đó trong quá khứ. Hãy thấy cảnh đẹp, nghe âm thanh êm dịu, quả là nhân thiện trong quá khứ. Thấy cảnh rùng rợn, nghe tiếng chửi mắng là quả của nhân bất thiện trong quá khứ. Đó là những hiện tượng tự nhiên mà. Bây giờ mình đi đường, mình đạp cái gai đau. Ông nói, cái đau này là một hiện tượng tự nhiên. Chắc có lẽ là do mình đã tạo một cái nhân nào trong quá khứ rồi. Bây giờ mình mới đạp cái gai này. Hoặc giả tại sao người ta không đánh ai, người ta đánh mình. Như vậy là đã có một cái nhân nào trong quá khứ rồi, bây giờ nó trả cái quả. Ngày hôm qua trong cái phần giải thích về nhân quả đó, thì có một vị hỏi sư, sư đem xuống hỏi thầy. Cái câu hỏi của sư là như thế này, thì quý vị thấy thiền sư là cái người nghĩa là không có cái nhìn rất là sâu sắc này. Sư nói, giờ thưa thầy, khi ai đánh mình, khi ai chửi mình, làm cho mình đau khổ, như vậy nó là cái quả phải không? Bây giờ hiện tại mình đang chịu này, vì người ta chửi mình, người ta đánh mình. Như vậy đây là cái quả của một cái nhân bất thiện mình đã tạo trong quá khứ. Thiền sư trả lời không. Thiền sư nói, người ta chửi mình cảm thấy đau khổ là tại vì tâm mình phiền não. Cái thông thường mình nói, bị người ta chửi là tại vì bà chửi người ta, giờ ta chửi lại, bà làm ta khổ, bây giờ bà khổ lại. Thiền sư nói vậy là không có hợp lý chút nào, không đúng chút nào. Đó là lý do tại sao mà sư thường nói rằng quý vị đừng có tới, đừng có hỏi sư là cái ông thời Vĩnh, lại ông thời Chính này. Ông trả lời rất là chính xác. Bây giờ trong cái câu đó mình phân tách hai chuyện. Khi người ta chửi bạn, tức là nói những cái lời xấu xa phải không? Đây là nhân mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ quả. Quả là người ta chửi mình, người ta nói những cái lời rất là xấu xa. Người ta khen mình là cái phước của mình, phải vậy không? Bây giờ người ta chửi mình là cái quả. Tại vì mình phiền não, do đó mình giận mình hờn, đây là một cái nhân quả khác nữa. Như vậy cái đau khổ mà mình chịu đựng bây giờ là tại vì mình chấp tôi ta, mình tà kiến. Quý vị thấy câu trả lời rất là sâu sắc không? Người ta chửi mình những lời tiếng xấu thì đăng này, tiếng tốt, nhân tốt trong quá khứ, bây giờ quá tốt, nghe tiếng tốt không, nghe âm nhạc, nghe đồ thứ hay không ạ? Thấy không? Còn ngày hôm nay mình bị người ta hành hạ, mình ta chửi mắng mình, như vậy là mình phải tạo một cái nhân nào trong quá khứ rồi. Cái này là cái quả này. Nhưng mà mình khổ vì cái này, mình chửi bới, mình cằn nhằn, mình cầu nhau, mình nói vậy nói kia, đó mình đã tạo một cái nhân mới. Đó là lý do tại sao mà cái câu hỏi là tại vì sao mà cái câu chuyện nó xảy ra một lần mà mình cứ trả quả hoài vậy. Mình cứ nghĩ tới là mình khổ, mình nghĩ tới là mình khổ, mình nghĩ tới là mình khổ, là tại vì mình thiếu trí tuệ. Dễ sợ không? Bây giờ người ta chửi mình khổ, mình bực bội, mình sân hận, nghĩ đạo nó lại khổ nữa. Gặp bà kêu, gặp cái mặt bà khổ nữa, cứ khổ hoài. Ngày nào chưa tu ngày đó còn khổ, là bởi vì sao? Cái nhân mình đã tạo đó là cái tà kiến, mình không có tu tập, do đó cứ gặp đối tượng là mình nói cái người này đã làm tôi khổ, là thế là đau khổ rồi, đạo trở lại. Đó, sư nhắc quý vị một chút xíu như vậy đó. Đó là những cái mà mình sẽ thấy vị thiền sư này trả lời rất là sâu sắc. Người ta chửi bạn, đúng rồi, là nhân quả. Mà bây giờ bạn khổ, cũng nhân quả nữa, mà nhân quả cách khác, chứ không phải nhân quả theo cái này. Thấy cảnh đẹp, nghe âm thanh êm dịu là quả của nhân thiện trong quá khứ. Thấy cảnh rùng rợn, nghe tiếng chửi mắng, hay nghe tiếng anh ta mạt sát mình, anh ta chửi mắng mình, là quả của nhân bất thiện trong quá khứ. Bây giờ mình phải tạo cái quả này, rồi mình bực bội, mình sân hận với người ta, mình đang tạo nhân mới. Đó là lý do tại sao mà thầy sư này nói rằng một cái người mà tạo một cái ác nghiệp, giết một con thú, giết một con mà trả tới rất là nhiều lần trong quá khứ, trong tương lai. Một người mà giết một con chó, một người mà giết con gà, một người mà giết con vịt, các cái thứ mà nó có lông á, mình giết nó có một lần mà mình phải trả quả bằng số lông của nó, là mình sẽ bị người ta giết bằng cái số lông của con chó, con gà vào. Tại sao mình giết có một lần mà mình phải trả quả nhiều như vậy? Thì xin mời quý vị thôi để chờ đi, mình sẽ đọc cái này tiếp thôi, lát nó đi xa quá trời rồi đất này. Gì nữa phải không? Tại sao người ta đánh mình mà không đánh người khác? Tại vì câu hỏi của sư cô đó là người ta đánh mình có phải là hiện tượng tự nhiên? Thầy sư nói phải. Bây giờ tại sao người ta đánh sư cô đây? Do ác nghiệp mà sư cô đã tạo trong quá khứ. do đó người ta không đánh mình. Thân tâm đều là những hiện tượng tự nhiên, cũng không phải tâm tôi và thân tôi. Cái câu thực sự nói, người ta tại vì sao mà người ta đánh mình mà ta không đánh người khác? Mình đứng đó mà người ta đánh mình thôi mà người ta không đánh người khác. Thì sư kể cái gì nghe một cái câu chuyện mà gặp bên Mỹ. Mà không biết sợ hết giờ, không biết có vị muốn nghe không? Chắc chắn không đúng chứ. Hả? À, câu giờ. Nó kể một câu chuyện, quý vị có tưởng tượng là nhân quả không nè. Chiếc máy bay khi nhớ còn một cái hãng của Mỹ tên là hãng Southwest Airlines. Nó bay xuống một cái thành phố ở vùng Texas, mục tiêu bang bên Mỹ, gặp lúc trời rất là lạnh, đông đá hết trơn. Cái đường băng của nó là nứt đá không à. Thì người ta báo cho phi công biết, người ta nói rằng là ông phải đổi đi chỗ khác đi, đừng có đi xuống nữa. Bởi vì nứt đá dữ quá, ông xuống máy bay ông đứng không có thắng nổi, nó chạy tuột ra khỏi phi đạo à. Mà xung quanh đó là cái vùng đó dân cư rất là đông. Rồi cái máy bay nó báo lại cho biết, nó nói là tụi tôi có thể quay trên này một tiếng rưỡi nữa thôi, tôi phải xuống à. Là tại vì cái đường đi nó quá ngắn, do đó cái lượng xăng mà nó trữ cũng rất là ít, đúng luật như là như vậy. Thì nó phi công báo lại cho đài không đài mà kiểm soát không lưu đó, tôi chỉ cần còn một tiếng rưỡi ông coi, nếu mà nhắm được thì cho tôi xuống, còn không nữa thì tôi bay trở về. Thì đài không lưu nó báo trở lại, thôi được, ráng đi, ráng nửa giờ nữa coi thế sao. Thì nó bay vù trên nửa giờ thì trời tốt thì xuống an toàn đâu vào đó. Chỉ khúc cuối của đường băng á là đá nó ta chưa tan ra mà không biết. Cái máy bay nó xuống rồi, quý vị biết tại vì đường băng nó đã cái trớn nó đã dịu rồi, nó tách ra khỏi đường băng, nhào ra khỏi cái đường băng á, thì nó đâm vô trên cái đường xa lộ, xe nó chạy rất là dữ trên đó. Trong khi mà xe chạy vù 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 như vậy thì nó đâm úng ngay một chiếc xe phía trước, hai vợ chồng ngồi phía sau thằng con. Mình thấy tưởng tượng một cái chiếc máy bay mà nó đụng một chiếc xe thì còn ra cái gì nữa, phải vậy không? Vậy mà cuối cùng hai vợ chồng ngồi trước sống, thằng nhỏ ngồi sau chết. Ủa, có phải là cái nhân duyên nghiệp lực mình, do đó mà người ta giết mình, không, ta không đánh ai mà ta đánh mình, chiếc máy bay nó không giết hai ông bà phía trước. Mà nó phải, đâu có phải là nó đụng đâu, nó đâm đầu vậy, đâm ngang đầu vậy này. Hai ông bà nó chỉ bị thương thôi, bị thương cũng tương đối cũng khá nặng. Mà thằng nhỏ nó không biết nó quẹt cái gì một cái chết ngắt tại chỗ luôn. Khi mà xe cứu thương tới đây là nó kẹt trong đó cứ ngắt chết. Thì cái này mình phải nghiệm ra lý nhân quả nghiệp báo, phải không đó. Tại sao người ta không đánh mình mà ta không đánh người khác mà ta đánh mình? Tại sao cũng người ba người đi hết mà hai người ngồi trước đáng lẽ phải chết chứ không chết, mà chết cái thằng ngồi phía sau? Nhân quả là hiện tượng tự nhiên, thân tâm đều là những hiện tượng tự nhiên, không phải tôi, thân tôi và tâm tôi. Đụng tay vô lửa thấy nóng, ai đốt mình cũng nóng, nóng là hiện tượng tự nhiên. Khi sinh ra, mặt mày mình xấu hay mặt mày mình đẹp cũng là những hiện tượng tự nhiên nữa. Thưa Thầy, hiện tượng tự nhiên có ngoài nhân quả hay không? Hiện tượng tự nhiên đều vận hành theo nhân quả, không ngoài ở ngoài nó được. Tâm 22, Lễ Tư Thượng Sư có nói, suy nghĩ hiện tượng tự nhiên, cảm giác hiện tượng tự nhiên, cảm xúc đều là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này. Mình ngồi mình nói tôi nghĩ tới cái chuyện quá khứ, bây giờ tôi buồn tôi khổ, đó, mình hễ mình càng nghĩ như vậy là mình càng khổ. Còn mình nhắc mình nó là hiện tượng tự nhiên, đây là một cái tâm có thuộc về ký ức, bây giờ nó có dịp mình ngồi yên cái sống trở lại, chỉ là tâm mà thôi. Thì quý vị thấy không, tự nhiên mình cứ lúc đầu là mình tư duy cái đã, mình nhắc nhở mình hoài, từ từ tự nhiên mình hiểu đúng là hiện tượng tự nhiên. Cảm giác vì thân kiến chấp tôi ta, của tôi của ta quá mạnh nên phải hiểu đúng mới tập được thực tế điệp sư. Cảm giác nóng lạnh, tâm suy nghĩ buồn vui giận ghét, lo lắng chán nản đều là tâm, là hiện tượng tự nhiên vận hành theo những quy luật của nó, không có tôi ta trong này. Nó buồn nó chán, mình nói tôi buồn tôi chán là chết với nó. Còn mình nghĩ đây là những hiện tượng tự nhiên, mình cứ việc quan sát nó đi, nó tới rồi nó phải đi à. Hiện tượng tự nhiên thì nó sanh rồi nó diệt à. Không có một hiện tượng tự nhiên nào mà ở lâu hết trơn. Hiện tự nhiên là pháp chân đế, pháp quý là sanh diệt. Buồn chán đây rồi, buồn chán sẽ đi. Thiền sư này nói rằng năm này tôi ông sinh 1962, 32, 38, 36, 54 tuổi phải vậy không? Thì cách đây 4 năm ông nói rằng 50 năm qua rồi, 50 năm tôi đã suy nghĩ rất nhiều, 50 năm tôi đã để trong tâm tôi những cái buồn phiền lo âu giận dữ. Tôi hiểu rằng tôi hại tôi, chứ không có ai hại tôi hết. Tôi buồn, tôi âu lo, tôi chán nản, tôi thất vọng. 50 năm rồi, đủ rồi. Bây giờ tôi không dạy gì, tôi ôm ấp nó nữa. Tôi không dạy gì mà tôi xem nó là những cái chuyện bình thường nữa. Của ai chứ không phải của tôi. Khổ 50 năm rồi, bây giờ không muốn khổ nữa. Suy nhớ là ông nói cách đây 3-4 năm là nói vậy đó. Nghe thấy được những hiện tượng tự nhiên, vì có nhân, có điều kiện nào đó cho nên chúng mới sanh lên. Đủ nhân thì quả trổ, nhưng chúng ta thường đem tôi vô và nói rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi hiểu. Nếu là một vị thánh tu đạo huần bị một người nào đó giết, vị này sẽ nghĩ thế nào? Đúng ra là vị ấy phải làm gì? Chấp nhận hay sẽ giết người này để bảo vệ mạng sống của mình? Một vị thánh tu đạo huần thật sự là bậc thánh nhân sẽ không bao giờ giữ trong tâm ý niệm trả thù. Theo quý vị, vị thánh sơ quả nghĩ gì mà không trả thù đây? Có một vị thưa, giả thưa, vị ấy suy nghĩ về lý nhân quả, giao nhân ác thì gặp quả dữ và đứng yên cho người ta sát hại. Trả lời, tại sao lại đứng yên? Nếu họ lại họ đánh mình thì mình cũng có thể chạy vậy chứ. Hay tìm cách thoát tay khỏi sát nhân, tuy nhiên nếu không thoát được vẫn bị giết như thường, thì trước khi chết vị này không bao giờ nghĩ tôi chết vì người này đã giết tôi, mà tôi chết là do cái nghiệp của tôi. Ngài không để tâm oán hận kẻ sát nhân và cũng không suy nghĩ sẽ tìm cách trả thù. Vì chết do nghiệp ác đã tạo thì cho dù người này không giết, người kia cũng sẽ giết mình mà thôi. Ngày hôm nay bạn bị người ta đánh, bạn nói rằng cái người này làm cho tôi đau này, những người này chửi tôi làm cho tôi khổ này. Mà bạn quên rằng, thực sự thực nhắc rằng là cái người này không đánh mình, người này không chửi mình, người khác cũng sẽ tới sẽ chửi mình, sẽ đánh mình như thường. Cái vấn đề của chúng ta ở đây là anh mình này, chị mình này, em mình này, con của mình này, chửi mình. Có một câu hỏi vậy, thực sự hỏi thực sự vậy đó. Bây giờ con tôi đẻ nó ra, nó chửi tôi. Làm sao đây? Thầy sư nói, người con của cô nó không chửi cô, thì người khác cũng chửi cô mà thôi. Biết nó vận hành theo nhân quả mà. Mà cái quả ngày hôm nay của cô này, mà do những cái dân ác đã tạo, mượn cái tay, mượn cái miệng của thằng con của nó chửi cô, thương cho nó đi. Nó đang tạo một cái ác nghiệp đó. Chửi cha mắng mẹ mà đâu phải giỡn chơi phải không? Muốn nghịch đại tội mà. Thì đáng lẽ là cô ghét, cô buồn, cô giận nó, cô phải thương nó. Nó tạo một cái ác nghiệp gì quá. Nhưng mà vì cái chúng sanh này nói không được, do nó chịu thôi. Nó có một cô lên trình pháp rồi cô thưa với thầy thiền sư vậy đó. Con cô tôi mà nó đánh tôi như vậy là mình chấp tôi ta. Thiền sư nói chấp tôi ta là có rồi, còn có một cái nữa là mình không hiểu về lý nhân quả nó vận hành như thế nào. Trong kinh cũng nói là vị ngài Đại Đức Mục Kiền Liên chết do một bọn cướp vây giết. Trước đó ngài cũng tìm cách trốn thoát tới 2-3 lần. Tới lần thứ ba, ngài quán thấy do nghiệp ác đã tạo trong quá khứ là giết cha mẹ, cho nên bây giờ phải ngồi yên để bị chúng sát hại. Vị A-la-hán cũng chạy trốn như mọi người, nhưng khi hiểu rõ sự vận hành của nhân quả và không trốn được nữa thì đành chịu chết. Tâm ngài chắc chắn sẽ không oán hận gì bọn cướp phía trên, tức là ngài này là ngài Mục Kiền Liên. Khi người ta đánh mình cũng chạy vậy chứ. Nhưng mà mình sẽ, nếu mà mình chết vì cái người đánh mình chết vì cái người ta giết mình thì mình không bao giờ mình oán hận. Có một sư cô ở Bắc Tông, trước khi mà sư qua đây đi nhập hạ đó, rồi sư mở một khóa thiền cũng ngắn ngày thôi. Đó thì sư cô tới, thì khi mà vừa cái bắt đầu khóa thiền đó, thì xảy ra một cái vụ ở bên bên tiểu bang, chắc là cái xác qua sư không nhớ ở đâu nữa. Nó bắn một hơi chết, nó vô trong cái rạp hát á, nó bắn chết người ta, bắn chết 18-19 đứa rồi, bắn một hơi luôn. À không, ở Florida, Orlando, nó bắn chết, bên Mỹ nó bắn chết hoài vậy đó. Thì sư cô hỏi, thưa sư, khi mà nó sửa soạn nó bắn chết thì mình phải làm sao? Sư nó trốn, ta đứng đó nó bắn cho chết thì sao thấy không? Cái thằng khùng nó cầm mà nó đã giết 20 người rồi, còn mình đứng khương à, nghiệp tao tao chết rồi, mình đâu có nói gì nữa phải không? Thì sư cô nói sao sư trả lời xuống hổ nha. Thì sư hỏi gì sư cô làm sao? Lúc đó là con điểm A-di-đà-phật. Sư không biết sư cô có nhớ A-di-đà-phật mà niệm không nữa. Xin lỗi sư, lúc đó là sư xón đái rồi đó. Nó bắn kiểu đó là mình kêu bằng tức đá là chạy ra trong quần, chạy trong quần ra phải chơi nè. Quý vị tưởng tượng mình thấy xung quanh mình biết bao nhiêu người chết, la hét rất là ghê gớm, hoàn cảnh nó rất là hỗn loạn. Có một ông sư, ông ở bên Việt Nam qua đây tập thiền đó. Cũng là thiền viện Phước Sơn đó quý vị. Qua đây hỏi thiền sư một câu, nói như thế này mới. Có một năm đó con đi ra ngoài Nha Trang, con chơi với bạn con, đi một nhóm cũng 5-6 người. Cái rồi mà đi chơi về khuya quá, vì là đi vô trong thang máy á, này như sư có kể vừa rồi phải không? Cũng lắc nữa. Có rồi, sư nhớ có kể mà. Dịu thang máy có rồi phải không? Chưa hả? Hết giờ rồi này. Kể nữa hả? Đó là quý vị câu giờ trong phái sư á. Cái ông hỏi thằng sư vậy, ông nói rằng khi mà đi vô trong thang máy á, bước vô đó, đóng cái cửa lại đó, thằng máy nó có, không biết nó có chuyện gì, cái nó rú nó kêu ung sùm á. Trời, cả đám trong đó hai người đàn ông hai người đàn bà đứng trong thang máy, cái cửa thang máy đó nó khép vô rồi, xong giật đặt cái âm là đã giật mình rồi. Rồi cái nó chạy lên khúc, nó đứng thì cái cô đứng bên cạnh nó, cô kêu lễ tân, cô hỏi nó tại sao mà thang máy nó đứng. Lễ tân trả lời, dạ thang máy nó bị sự cố rồi, thôi xin quý khách chờ đợi. Mới nói xong nó tắt điện luôn, nó đứng như bây giờ nó tắt điện nữa. Trời ơi, ông nói 5 phút 10 phút 15 phút, nó nói chờ đi, mà lúc đó là telephone cũng tắt nữa, nó không biết ai la đâu mà chờ đi. Trời ơi, trong thang máy nó la, người ta la quá trời quá đất. Hỏi thiền sư, những trường hợp như vậy mình phải làm sao? Không, thiền sư nói trường hợp sư phải lo cho sư trước, cho cô thiền sư cũng la theo người ta đó. Những trường hợp như vậy mình không có nói gì được, mình không có làm gì được, bởi vì tắt quá chấn động rồi. Bây giờ bạn phải lo cho bạn trước cái đã. Bạn phải giữ tâm bạn cho yên ổn, bạn nhớ cái gì? Suy tưởng về sự chết, làm như thế nào không cần biết, để giữ tâm bạn cho yên ổn đó là cái chuyện cần thiết này. Mà khoan nghĩ tới chuyện lo cho người khác. Khi tâm mình đã yên ổn rồi, mình mới mong nói chuyện cho người khác được. Thì quý vị tưởng tượng mà khi mà cái người mà cầm cái súng mà sát thủ mà giết biết bao nhiêu người, máu đổ mà chảy linh láng như vậy, mình đứng đây mình có còn bình tĩnh để mình nói cái gì nữa không? Ha? Lúc đó nó đòi hỏi mình phải sự tu tập rất là dữ. Cho mình ở đó mà mình niệm Phật là mình nhớ, mình nói cái thằng bắn là hiện tượng tự nhiên. À, cái hiện tượng tự nhiên thiệt, đâu chứ sao? Nhưng mà quý vị cười thì quý vị sẽ nhớ cái nụ cười của quý vị đó nghe. Bây giờ quý vị nghe một cái bài pháp khác mà một vị hát khác cũng hỏi một cái câu tương tự liên quan tới vấn đề này, hiện tượng tự nhiên, trang 242. Lâu rồi lắm quý vị ạ, 2008, 7-8 năm trước về trước rồi. Thưa sư, con đang đi kinh hành ở trên đường gỗ, con thấy con mèo nó bắt con rắn ăn. Cô lại đi mà không quan tâm chứ thấy mèo thấy rắn được không à? Con mèo nó nhảy xuống dưới con rắn. Con thấy con mèo bắt rắn ăn, con tội nghiệp và thương cho rắn quá. Thương mèo thương chó còn có, mà bị thương rắn nữa nghe cũng lạ. Nhưng tội nghiệp luôn cho mèo nữa. Tại vì sao? Tại vì mèo đã tạo nên một ác nghiệp vì giết rắn. Tức là cô tội cả hai luôn, phải không? Tuy nhiên suy nghĩ về luật nhân quả, mỗi chúng sanh phải trả nghiệp đã tạo trong quá khứ. Mỗi chúng sanh phải có cái biệt nghiệp của mình à, không có ai làm gì được hết trơn à. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ rồi ha. Bữa trước thầy sư nói trường hợp sư cô mà bị điên khùng á, mình có tâm từ với cô này, mình có tâm bi với cô, mình có tâm hỷ trường hợp này cũng có, nhưng mà chỉ có tâm từ tâm bi mà bây giờ không được gì hết nữa, tâm xả thôi. Mỗi chúng sanh phải có cái biệt nghiệp của mình. Tuy nhiên về luật nhân quả, mỗi chúng sanh phải trả nghiệp đã tạo trong quá khứ. Sự suy nghĩ này giúp con thấy rất nhẹ nhàng. Nhưng thứ thiền sư, một cái câu hỏi đặt ra trong tâm con: liệu con có tư duy như thế để thương những người đã giết cha mẹ thầy tổ của con không? Bây giờ mèo bắt rắn thì con nói chuyện được cái này, luật nhân quả nó vận hành như vậy thôi, mình thương cho ai. Nhưng mà khi mà người ta giết cha mẹ con thì không biết con có thương nổi không đây. Và con nghĩ rằng không, con không thương được đâu. Thiền sư nói, các vị một khi tu tập đã có kinh nghiệm sâu sắc trong thiền tứ niệm xứ, hay các vị thánh nhân, các vị tu đạo hồn chẳng hạn đã đặt sơ quả, các ngài sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện giữ mối hận thù trong, hay tìm cách sát hại hay giết để trả thù báo oán này. Như vậy điều khi mà cô nói rằng là cô không có bao giờ mà tha thứ cho người ta, bởi vì họ đã giết cha giết mẹ của mình. Điều đó có nghĩa là cái sự tu tập của cô còn yếu lắm. Bởi một người mà có tuệ giác, một người mà đã được một cái đắc một cái thánh quả ít nhất là tu đạo hơn, các ngài sẽ không bao giờ nghĩ giữ trong tâm cái ý nghĩ trả thù ai cả. Không tìm cách trả thù nhưng không thể nào mà nói chuyện mà thương hại người ấy được. Cái chuyện thương người ta là không. Đúng rồi, tùy theo trí tuệ mà mình có được, trí tuệ sâu sắc sẽ thấy không có ai trong này thì giận ai đây. Cái ngài mà đắc đạo quả A-na-hàm là ngài không còn tâm sân nữa, bởi vì ngài nói không có ai hết. Không có ai hại mình hết trơn thì làm sao mà có tâm sân đây. Không có một cái đối tượng nào bị hại và không đối tượng nào bị hại thì làm sao mà gọi là sân hận được. Mà hiểu cái này là cũng rất là khó phải không? Không phải họ chỉ giết cha mẹ mình mà ngay cả khi họ làm hại chính mình cũng có thể rải tâm từ cho tới họ. Và đây là tôi kể một câu chuyện của một vị sư người Ý. Lokanatha rất nổi tiếng vì vị sư này chuyên môn rải tâm từ. Tập về rải tâm từ thôi quý vị ạ. Sư không có tập gì nhiều mà rải tâm từ, sư là người Ý. Thì câu chuyện nói rằng là sư đi bộ, đi bằng đường bộ, không thay vì đi máy bay từ bên Ý bay qua Ấn Độ, thì sư đi bằng đường bộ, đi ngang qua các cái vùng, các xứ mà Ả Rập, Hồi giáo. Đó thì sư đi qua một xứ nào đó không biết, nó chặn hết nguyên chiếc xe buýt, nó đuổi mấy người da trắng xuống hết, nó giết, nó trói tay xong rồi nó đi giết. Thì sư Lokanatha về tới Ấn Độ mới kể cho thầy mình nghe rằng á, khi nó bắt người da trắng ra thì nó bắt ở một đàn ông, nó sát hại đàn ông trước. Rồi đàn bà đích để yên qua quên. Vì phần sư nó thấy đầu trọc thì nó nghĩ là chắc là người tu hành. Nó xô xuống cái hố gần đó. Nó trói tay lại mà nó bắt sư xô xuống cái hố. Cùng một số mấy người đàn bà luôn. Thì sư nằm dưới hố. Lúc bây giờ sư nói với thầy của sư là sư nói rằng, thưa ngài, lúc bây giờ con nghĩ rằng cái việc bổn phận của con là rải tâm từ. Thì thôi bây giờ con chỉ làm phần đó. Bây giờ trước khi chết rồi mà. Hễ nó xô xuống đó thì nó chỉ bắn một hơi là chết hết cả đám rồi. Sư nói sư nằm ngay ở dưới hố và sư rải tâm từ, mà rải tâm từ luôn cho bọn cướp nữa. Sư nói đó là cái điều lạ mà con cũng ngạc nhiên với chính con. Con nằm ở dưới hố đó, con biết là con sẽ nghe tiếng kia nó bắn mà, nó giết mà. Nó giết một lát là hết đạn, nó lấy cây nó đập đập. Thì sư nói rằng là khi mà nghe người ta la hét, ta bị chết, thì con biết số con sắp sửa tới, thì con nằm đi rải tâm từ. Rải tâm từ lát nó xuống, kéo cổ lên thả. Sư cũng ngạc nhiên hết chứ, không biết nó có thả thiệt hay không nữa. Mà nó thả thiệt. Sư về sư kể lại cho thầy sư nghe vì cái oai lực của tâm từ. Đó là chỉ nằm đó và rải tâm từ thôi, không nhớ gì nữa. Rải hết cho tất cả mọi người, ngay cả những người mà sát hại mình nữa, sắp sửa sát hại, cũng rải luôn. Bởi vì nó đã quen rồi. Nó quen tập rồi, quý vị thấy là cái thói quen không? Rất là tốt phải không? Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình tập, mình ngồi, mình nhắm mắt thì mình ở bên trong chân thủy hoặc ở mình phòng xếp, mình quen. Có chuyện cái làm chạy vô trong này, có cái thói quen rồi. Khi vô trong này thì tâm bắt đầu nó dịu xuống, nó yên ổn, bắt đầu mình nhìn cái vấn đề nó khác. Mình suy nghĩ cách khác à. Tâm nó đang hốt hoảng, đang bấn loạn thì nó nghĩ cách khác. Còn khi mà tâm nó yên ổn rồi thì nghĩ cái khác à. Không có thế nào mà nó chấn động được nữa. Đó. Cái này mới gọi là hơn thua trong cái vấn đề mà tu tập này. Mình ngồi, mình ở đây một ngày mấy tiếng đồng hồ mình ngồi, nhắm mắt cái là ở trong hơi thở, nhắm mắt ở trong phòng xẹp, nhắm mắt ở trong chân thủy. Nào. Cái thói quen này nó đi theo mình à. Mà sư nhớ hai ba người nói cho sư nghe vậy đó. Một ông sư bạn của sư, ông nói tôi bị ngộ độc. Trời ơi, ta cõng tôi trên vai, tôi biết là tôi chết rồi. Người ta làm phước một sư một khúc bánh mì. Cô đó có làm phước với cái tâm từ tâm bi là ở chùa Phước Sơn, sư nói vậy. Được một khúc một nghìn khúc bánh mì. Rồi sư kia ăn chay. Tôi nói, ủa, sườn dây, thôi đưa đây, làm hai khúc. Làm hai khúc thì trong nó dưa leo rửa không sạch. Trời ơi, ngộ độc. Tôi nói, nó mửa, nó tệ, nó trời ơi. Cống ra bệnh viện gần đó. Thì sư nói, trên đường đi tự nhiên nhớ tới hơi thở. Sư tập hơi thở, sư quen hơi thở. Hồi đó tập cái ngày chắc chắn. Kể sư vậy. Ngầm hơi thở, tâm yên, 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 yên. Tới khi mà nó vô bệnh viện gần đó, bệnh viện Thanh Tâm, nó thả đó, nó cũng chưa có xét nghiệm nữa. Rồi cái sư mới kêu cái người kệ sư, sư nói, sư tới sư nói với nó đi là tôi có tiền. Nhờ nó cho uống nước và vô để mà giải độc. Lúc đó nó mới làm. Sư nói không ngủ, tại sao mà con nằm trên vai ông kia mà con nhớ tới hơi thở. Mà con bình tĩnh cho tới khi mà vô tới bệnh viện con còn nói đưa tiền á. Để mà gì đây mà đưa cho nó tiền đi, nó cần cái nhiêu mình đưa tiền để trả cho nó, đặng cho nó xúc ruột cho mình trong thôn năm, để ra nó thấm vô ruột chết sao. Còn sư đó, sư nhớ có một lần đó, sư ở bên đất của sư đó, bởi vì cái chỗ đất của sư nó gần 2 hectare, 1.5 hectare, một cái nhà này cách cái nhà kia đi cũng cả bằng từ đây mà ra ngoài cái tháp của ngài đó, thì quý vị mình la mà ai mà nghe. Ban đêm nó ngồi tự nhiên trúng gió. Trúng gió nó té xuống. Mà bây giờ mình suy nghĩ, trời ơi, bây giờ đi vô kêu điện thoại sao được. Cái điện bằng Phật nằm đây, điện thoại nằm trong kia, chạy vô kêu. Tự nhiên nhớ sực lợm thầy. Thầy thiền sư này mới, khi mà gần chết đừng nhớ tới ai hết. Tuyệt đối đừng có nhớ tới cha, tới mẹ, tới vợ, tới con, tới gì hết trơn. Sư không có vợ, yên rồi đừng có nhớ, phải cần nhớ tới vợ. Đừng nhớ tới ai hết trơn á. Chỉ nhớ cái đề mục của mình thôi. Chấp nhận cái này giống như là cái hòm của mình. Suy nghĩ bây giờ đó, mình ở đây mà mình có lết vô trong kia mình kêu nữa thì người ta tới rồi nó cũng vô không được. Thì cửa trong cửa ngoài mình khóa mà. Xe cứu hỏa bên đó mà khi mà nó kêu mình tới đó nghe, quý vị biết nó cái đầu của nó rất là bén. Bao nhiêu cửa nó tung nó vô hết à. Nó tung nó vô nhưng mà cũng mất thì giờ à. Có vậy không? Khi mà mình kêu mà nó tới nơi rồi thì cũng phải chắc 5-10 phút nó mới tới. 5-10 phút rồi mà mình hiểu mình trúng gió là mình chết à. Không có ai nữa. Nó cầm cố gắng mà lấy chai dầu á. Để một chai dầu bên cạnh mà. Với cái tay mà lấy chai dầu lấy cũng nổi nữa. Lúc bây giờ là sư nằm ngửa. Ta ngồi cho nó trúng gió chịu không nổi. Nằm ngửa. Nằm ngửa cũng ngược đó. Nằm nghiêng vậy. Kê cái đầu lên cái chuông đó cái gì. Khi sư nhớ sự cái lời ông thầy cũng nói. Khi mà gần chết là đừng có nhớ tới ai nữa. Nhớ tới phòng xẹp của mình thôi. Nhớ tới hơi thở của mình thôi. Bỏ hết đi. Đó. Tướng chết là quá ra giờ nó sống nhăn răng. Giờ lo trả nợ đó. Sư đó. Cái cô kia cô nói, sư cô nói, ủa con nghe sư chết rồi mà. Sư nói chưa chết đâu. Còn sống mà. Mình mới tỉnh vậy đó. Cô nói đúng rồi, sống để trả nợ chứ. Tội nghiệp ghê. Quý vị cũng thương sư mà quý vị còn cười nữa. À, đó. Như vậy quý vị thấy, khi người có trí tuệ thâm sâu, mình không tư duy lệch lạc. Trí tuệ giúp ta hiểu rõ nhân quả, lý vô thường, lý vô ngã. Vì A-na-hàm không còn sân nữa, vì các ngài hiểu sân ai đây mà sân. Mà quý vị thấy không, đâu có phải là mình nói vậy mà mình nói, mình tập, mình làm hoài đó, nó mới trở thành quán tính, nó mới nhớ được. Còn cách này là mình học là lý thuyết để mình nghe, để mình khuyến khích, mình tu tập mà thôi. Sư nhớ không biết tại vì sao mà sư lại, lúc mà sư nằm cái đầu mà sư kê trên cái chuông mà sư lại nhớ lời của thầy này. Thì quý vị có phải là cái câu chuyện mà mình làm mỗi ngày thì mình nhắc tới nhắc lui, mình nói tới nói lui hoài, nó nhập tâm vào trong tâm mình. Đó là lý do tại sao mà mình phải tu tập là vậy đó. Cũng một cái câu hỏi khác cũng nói cái vấn đề mà khi mà mình trí tuệ mình suy nghĩ cách khác. Thưa thầy, mẹ con chết lúc con mới 4 tuổi, lòng con thương tưởng tới mẹ rất nhiều. Hôm qua nghe bà Pháp nói về người tù nhớ tới mẹ, nhớ đến tình thương và lòng hy sinh của mẹ dành cho anh. Con xúc động quá, cho nên sáng nay sau giờ thiền, con muốn rải tâm từ tới bà. Con không biết làm như vậy có được không? Thì cũng cái chuyện mà kêu bằng rải tâm gì đây, nói chuyện về những cái người mà cái tình yêu của mẹ đối với con cái, thì suy nhớ một cái câu chuyện. Đó. Thì cô này cô nói là tại vì cô đi nghe cái thầy Pháp giờ này nè. Thì suy kể câu chuyện đó thì cô nhớ lại, cô xúc động. Sáng sớm mai là cô muốn rải tâm từ cho mẹ. Thì thôi thì bây giờ để cái câu chuyện qua bên sư nói, đọc hết cái phần này quý vị nghe. Thưa sư, sau giờ ngồi thiền con muốn rải tâm từ cho bà, là mẹ con. Bà đã chết rồi đó, nhưng mà không biết làm vậy có được không. Trả lời mình có thể rải, nhưng họ không có nhận được đâu, bởi vì người ta chết rồi. Rải tâm từ đúng ra có lợi lạc nhiều cho người rải hơn là người nhận. Còn với người đang sống thì sao đây? Họ có thể nhận được, nhưng cũng không có gì tất cả. Cái truyền thống mà rải tâm từ thì ta thường nói rằng, ví dụ chẳng hạn mình nghe bạn mình đau đớn bệnh hoạn, hay là mình nghe bạn mình gặp tai nạn rồi, vậy mình rải tâm từ rồi mình chia phước cho được cho họ rồi vậy đó. Thế thì mình hiểu rằng bây giờ rải tâm từ mà cho người chết là không được rồi nè. Còn bây giờ cho người sống thì như thế nào? Thì thầy này thường trả lời rằng là khi bạn rải tâm từ thì cái tâm bạn rất là tốt. Với lại tâm từ thật sự này, chứ không phải nói cái miệng không thôi. Cầu xin tất cả mọi người an vui hạnh phúc, cầu xin tất cả mọi người an vui hạnh phúc, mà không biết sáng mai trưa sáng này nó cho mình ăn cái gì đây. Tại vì khi mình nói thì mình nói, nhưng mà tâm mình nó suy nghĩ, nó vẫn suy nghĩ như thường, phải không? Nó sẽ thấy mỗi buổi sáng, đôi khi sư ngồi sư rải tâm từ, chia phước kìa. Mình nhớ sự tốn này, trưa này biết người ta làm phước cho mình ăn món gì đây, có ngon không này, chẳng hạn vậy. Hoặc chả là ví dụ mấy bà, mấy cô lại nói sáng này con ngồi thiền không được, hỏi tại sao? Tại hôm nay là phần con nấu ăn, nó cứ hỏi hôm nay đi chợ mua cái gì, nó kê cái menu ở trong này. Quý vị thấy tâm mình nó muốn nghĩ gì nghĩ à, không có làm chủ nó được. Mình có thể rải cho họ nhưng mà họ chưa chắc. Còn cái người mà mình kêu bằng là còn sống mà mình rải, tâm của mình rất là yên ổn, tâm họ cũng phải yên ổn, họ mới nhận được. Đó là lý do tại sao mà thiền sư này thường nói khi mình rải tâm từ là mình lợi cho mình nhiều hơn lợi cho người nhận. Bởi vì người chết không có nhận được, cái người đang buồn phiền đau khổ họ không có nhận được đâu. Họ đau rất là nặng, họ nằm trong nhà thương, họ gần chết rồi, họ buồn, họ khổ quá, mình rải tâm từ sao được. Rồi bây giờ cái người, cái tâm của họ cũng nhẹ nhàng như mình thì mình rải tâm từ mới tới. Họ đã nhẹ nhàng, họ cần gì mình? Như vậy thì cái phương pháp rập tâm từ này là để dặn cho cái người mình này cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, là mình đừng có oan trái với người ta. Mình đừng có hận thù với người ta. Đó. Bởi vì sự lợi lạc của mình chứ không phải lợi lạc của họ. Người ta thường dùng chữ rải tâm từ, trong thực tế tâm từ được nuôi dưỡng và phát triển trong tâm của người tập từ bi quán. Không có tâm từ làm sao rải đây? Mẹ của hành giả đã mất vì sinh vào cảnh giới nào đâu có biết, làm sao mà rải tâm từ. Phương cách thông thường là chúng ta sẽ làm phước chia hồi hướng đến người qua vãng, mà ngay cả chia phước nữa cũng chưa chắc nữa. Hành giả khóc tức là tâm đang xúc động, tâm không chấn động, tâm chấn động quá không bao giờ tốt hết. Hành giả khóc khi nhớ lại cái câu chuyện mà sư Trí Dũng kể về vấn đề là người tù nhớ tới mẹ của anh. Như vậy tâm của cô rất là chấn động, làm sao mà cô có tâm từ mà cô rải đây? Khóc thúc tha thúc thiết mà sao tâm sự tâm từ được, thấy không? Thưa sư, mẹ con mất lúc con còn nhỏ cho nên anh em tụi con khóc lóc rất dữ mỗi lần nhớ mẹ. Đúng rồi. Chứ nói đúng, đây là những chấn thương về tình cảm quá mạnh đã ăn sâu vào trong tâm, nhất là khi còn nhỏ tuổi. Tuổi đời còn nhỏ, chưa trưởng thành, chưa có trí tuệ, nên tâm của chúng ta dính mắc rất dữ với người thân. Cá nhân tôi hồi trước rất ghét ba tôi. Sau này, đi tu, hành thiền, có trí tuệ, tôi thương ông ta rất nhiều. Ngày ông mất, tôi đang về thăm nhà và ông chết trên tay tôi. Tôi chẳng một chút gì buồn bã đau khổ, ngược lại thích thú vì được chứng kiến một người đang tự trầm. Ba tôi chết trên tay tôi mà. Tôi không có gì buồn hết. Tôi còn nói ba đi lại lẹ anh ba. Mấy con nói, ôi tụi con khóc òa. Ông nói, khóc chi? Bởi vậy tôi mới mong quý vị tu là vậy đó. Ông nói mà sư nghe cũng cảm động quý vị. Sư cô nói, trời ơi thầy mà nói sao mà nghe mà lạnh lùng vậy. Tụi con mà hễ mà cha mẹ chết thì chắc con khóc òa liền. Thầy sư nói, bởi vậy tôi mới mong quý vị tu. Tôi mong quý vị tu để quý vị hiểu. Quý vị hiểu rồi thì quý vị sẽ không khóc như tôi. Quý vị hiểu rằng ba mình, mẹ mình chết cũng sẽ tới phiên mình mà thôi. Mình chết cũng tới thằng con à. Kêu mình get in line à, tức là sắp hàng thôi à. Kêu hù, tới nó đuổi ra bên, tới nữa. Thì tránh là tránh sao đây? Quý vị nhớ quý vị sắp hàng phải không? Quý vị đi mua đồ, mua đạt ra. Tới rồi, tới đây. Rồi, đó là phải cần cái gì rồi thôi, sao qua bên, tới đây nữa. Đó. Quý vị thấy xuất gia thì khu bên này họ cũng làm vậy đó. Ba người vô xong chưa rồi ba người khác tới. Đó, vậy. Tôi thấy rất là rõ ràng. Ba tôi chết, thầy tôi chết. Ba tôi không có buồn gì hết. Thầy tôi chết, tôi nghĩ rằng mình mất đi một ông thầy. Nhưng mà ba tôi chết, thầy tôi chết nhắc nhở tôi rằng tới riêng tôi cũng sẽ chết. Không có cái gì mà phải buồn. Vấn đề là bây giờ này, mình sống này, mình đừng có làm ác nghiệp này. Để mình chết, mình đừng có đi xuống này. Cái chuyện mà chết là phải tới à. Ông ấy, ba tôi ngáp sắp đi rồi, tự nhiên anh tường la thì tôi nói, đừng có la. La rồi, ông nghe được, ông dính mắt, làm ngã quỷ sao? Thì có một cái cô người, rồi chắc quý vị nghe cái vụ mà ông nói là cái đám ma làm rất là nhanh. Chết vài ba tiếng là đem thiêu liền. Thiêu xong ra là đem tro cốt về rồi. Ông lại làm một cái ban chủ, một cái ban gì đó của người Tàu ở bên này đó. Ôi, họ la quá trời quá đất à. Họ nói tại sao mà chết mà nghĩ không có nói cho tôi biết được kia cái nọ. Đặng tôi đi đưa đám. Ông nói, mấy ông anh tôi với tụi tôi ngồi nói, kêu mấy anh cha nội này tới thì tốn tiền trà, nước với bánh nữa thôi à. Thế có được gì đâu. Tụi tôi làm sắc liền. Chết một cái xong rồi là thương xác nhận chết rồi là chúng tôi quyết định vài ba tiếng hồ cho thiêu. Thiêu xong rồi nhà quan nó nói ngày nào tới lấy, là ngày hôm sau là tới lấy tro liền. Nguội rồi là đem về liền tức thì. Cái khi người ta biết ba tôi chết là trên bàn thờ, tro nằm trên bàn thờ rồi. Thế có một cái cô người Singapore, cô nói, cô nghe cô thích quá. Cái cô về bên Singapore đó, cô cũng tổ chức như vậy, mẹ cô chết rồi ba cô chết vậy. Cô cũng làm kiểu đó. Chết chừng buổi rồi lại đem đi thiêu xong rồi đem ra đó. Trời ơi, mấy người anh chị xúm lại quýnh muốn chết luôn, chạy qua thầy bên này trốn. Ông nói là cái này là không có trí tuệ này. Gia đình tôi làm được mà gia đình cô sao làm được. Gia đình tôi là từ nhỏ tới lớn là đi theo ngài hòa thượng Sửu Minh, tu tập hành thiền, nghe kinh thính pháp rất là nhiều. Mặc dù không hành thiền nhưng mà mấy ông bà đó cũng là nghe rất là nhiều, biết rồi, thấy không? Và trước khi mà làm cái câu chuyện đó là chúng tôi đã đóng nhất với nhau mà. Bây giờ đó, ba tôi nằm trong nhà thương này. Anh tôi nói cho biết là sẽ không sống được rồi, chắc chắn 100%, ông có bác sĩ mà. Thì bây giờ mấy chú muốn sao? Tất cả mọi người đồng ý. Chết xong rồi là đem thiêu, không có báo cho ai biết hết. Thiêu xong rồi, đăng cáo phó nói rằng ba tôi chết rồi, đó cái nó muốn làm giặc là kệ nó. Mà cái này là mình làm là tại vì đủ điều kiện mình nên làm. Chứ không phải ai cũng muốn làm hết trơn. Trong cái gia đình của cô, người ta đâu có quen cái chuyện đó. Nhất là người Tàu nữa. Thích mấy cái cúng tiếng là vậy đó. Cái nọ. Không phải là sự chê, nhưng mà đó cái phong tục tập quán của người ta mà làm sao. Vì vậy mình làm cái gì mình phải nhớ. Phải gì kêu mà là tùy duyên à. Tôi chẳng có một chút gì buồn bã đau đớn, trong khi ba tôi chết trên tay tôi, ngược lại thích thú được chứng kiến một người đang tự trạch. Nhớ một điều, tư duy thế nào, cảm xúc sẽ thế ấy. Khi không có trí tuệ, suy nghĩ không đúng, suy nghĩ lệch lạc, làm cho phiền não sanh lên. Ký ức đau buồn luôn luôn còn đó, không xóa được. Chỉ có sự duy trì chánh niệm học hỏi, và một khi trí tuệ phát sanh, có chuyện xảy ra, tâm chúng ta không buồn bực, không sân hận, hay đau khổ lúc nhớ lại, có bao nhiêu đó thôi. Tại vì cô này có nghĩ nói về cái chuyện là mẹ con chết lúc tụi con còn nhỏ, do đó mà bây giờ nhớ tới mẹ tụi con khóc rồi rất là dữ. Thì ông xem nói ký ức là luôn luôn còn đó, nhưng mà ký ức sống lại, tâm mình không chấn động là nhờ mình tu. Cũng giống là quả đã tạo, nhân đã tạo trong quá khứ, quả bây giờ đã tới nó trổ cho mình, đừng có phản ứng cái quả này. Không phản ứng với nó thì không tạo thêm ác nghiệp nữa đó. Vấn đề là có tu thì mình sẽ làm như vậy. Ba tôi chết không buồn không khổ. Thầy tôi hòa thượng sự U Minh ra đi, tôi chỉ chút tiếc thương lúc nghĩ tới ngài. Nhưng cái chết của hai vị này giúp tâm tôi luôn luôn suy tưởng về hưởng thượng chết. Cái chết thật rõ ràng, cái chết thật chắc chắn, đó là một sự thật mà tôi không thể nào trốn tránh. Tôi không thể nào lơ là đi mà phải đối diện sớm hay muộn mà thôi. Tôi sẽ chết chắc như vậy, tâm tôi nghĩ ngay điều này khi nhớ tới cha, tôi nhớ tới thầy của tôi. Sự sách đó, ông biết rồi. Ông nói là sự chép lại, quý vị thấy. Tôi hoàn toàn không buồn mà. Bởi vì tôi biết chắc chắn tôi cũng sẽ chết. Đấy, sắp sửa tới phiên mình thì mình chết. Chứ có làm sao đâu mà tránh được đâu. Tránh không được thì mắc bới gì mà buồn. Có phải là mình có tu tập, mình có tư duy đúng thì cái chuyện mình làm nó đúng không? Cộng với cái tư duy của mình rất là quan trọng, mà muốn cái tư duy này đúng phải có trí tuệ phía sau giúp mình tư duy cho đúng. Là một cái chết là một sự thật, là một sự thật chắc chắn, không thể nào trốn tránh, không thể nào lơ là đi, mà phải đối diện sớm hay muộn thôi. Tôi biết một điều chắc chắn, tôi sẽ chết chắc như vậy. Tâm tôi nghĩ ngay điều này khi tôi nhớ tới ba tôi, khi nhớ tới thầy của tôi. Đó, ta đi hết trơn rồi. Chẳng lẽ mình ngồi đây hoài hay sao? Và ông nói rằng là có một lần đó, ông đi dự một cái đám ma của một vị trưởng lão. Thì có một vị hòa thượng trước pháp nói về cái chết. Ngài này nói là cái chết đau khổ, cái chết này, cái chết như vậy, như kia, cái nọ. Đây là một cái bài giảng đó, nhắc nhở người ta suy tư. Nhưng mà ông trường sư này, ông ngồi ông nghe cái bài pháp của Ngài giảng. Ngài nói cái gì, ông không có để ý nữa. Nhưng mà vì Ngài nói thì cái chết, ông nói vậy thì phải làm sao, đừng có chết nữa. Tự nhiên trong tâm nó nói như vậy. Cái chết không buồn, không khổ, cái chết nó phải tới. Không có gì buồn khổ hết. Cái chết là một cái tự nhiên. Bây giờ bổn phận của mình sao? Để mình đừng có tiếp tục chết nữa. Mà mình không tiếp tục chết nghĩa là mình đừng có sống nữa. Sống chết là hai mặt của đồng tiền, phải không? Mình muốn sống, mình phải chết. Để mình chết thì mình mới than thở. Bây giờ làm sao mà đừng có để cái chết này. Tức là đừng có để mà mình sinh trở lại nữa. Tức là giải thoát nữa rồi. Bây giờ có một bài pháp khác nữa. Thiền sư cũng nói mà giảng mà gì đây, tại vì cái bài dịch của sư nó sư không có biết, không có nắm vững cái người hỏi, do đó mà sư mới là nói một người khác. Đó, ví dụ như vị này là tình, nhưng mà tư tưởng vị này tình, nhưng mà một vị khác tình đó, mà vị khác khi mà sư tình cho thầy thì vị đó không có mặt. Vì vậy sư đọc cái bài này lại để chúng ta cùng nghe và để mà kêu bằng bổ túc cái chuyện thiếu sót đó. Thì đây là một cái bài pháp nói về quan sát tâm suy nghĩ. Thì quý vị biết là cái đề tài này không phải là hôm nay mình mới nói, mà rất là nhiều lần sư đã đọc. Ví dụ như một vị nói rằng là bây giờ tôi có câu chuyện, tôi phải nghĩ. Tôi biết rằng tôi nghĩ thì tôi không trách nhiệm được, thì bây giờ phải làm sao đây? Thì thực sư nói rằng bạn có thể vừa suy nghĩ vừa trách nhiệm. Hai cái này có thể cúp với nhau, làm việc khác nhau. Trong cái bài này, thầy mùa giảng bữa 23 tháng 8, thiền sư nói rất rõ cho mình biết rằng không phải bạn mới tu mà bạn làm được đâu. Bạn phải cần những điều kiện gì để vừa suy nghĩ mà vừa chánh niệm, hai cái nó cũng song hành. Đó là những cái điều kiện mà thiền sư giải thích cho cái vị hỏi câu này. Vị đặt cái câu hỏi rất là hay. Vị này nói, một vị thiền sư nổi tiếng nói, khi tư duy thì bạn không thiền, thiền thì bạn không tư duy. Theo con hiểu, tư duy là chúng ta dùng ngôn từ, mà ngôn từ là chế định, là tục đế. Khi mình suy nghĩ như thế này, mình phải dùng ngôn ngữ trong này, tâm nó nói cái gì trong này. Tâm nó suy nghĩ, tâm nó nói, tức là tâm suy nghĩ. Mà cái tâm suy nghĩ thì nó phải dùng ngôn từ. Mà ngôn từ thì chế định. Ngôn từ là khái niệm thôi. Người này, người kia, ông này, bà nọ. Trong khi thiền tập dạy chúng ta quan sát để hiểu một cái thực tại khác, đó là thực tại chân đế. Con sử dụng câu này làm định hướng cho sự tu tập của mình. Nhưng sau này con thấy có thể quan sát sự suy nghĩ đang có mặt cùng lúc với các đối tượng khác ở các căn khác. Như vậy con tự hỏi, nếu thực hành theo cách này, tức là cặp theo và quan sát sự tư duy, liệu có mâu thuẫn với câu nói ở trên không? Câu nói ở trên là hễ bản tư duy là bạn không thiền. Và bây giờ đây này, thiền sư dạy rõ ràng là mình có thể cặp theo để mình quan sát cái sự suy nghĩ của mình. Như vậy thì cách dạy này, nếu mà tập theo cái này thì nó phải khác cái câu trên. Như vậy là một trong hai người phải có người đúng à? Thiền sư giải thích. Đối với hành giả mới tu, người này không thể vừa suy nghĩ mà vừa chánh niệm hay biết. Vì sao? Bởi vì phải dùng rất nhiều năng lượng, hao tổn rất nhiều sức để làm chuyện này. Khi mình mới tu mình chưa làm được, bởi mình muốn mình làm thì mình phải sử dụng rất là nhiều năng lượng. Nhưng khi chánh niệm của hành giả bắt đầu mạnh hơn, bén hơn, suy nghĩ bây giờ cũng vi tế hơn. Những cái suy nghĩ của mình bây giờ đó, mình chưa mà giỏi đó, là suy nghĩ rất là thô. Đó, quý vị đi chơi, quý vị về, quý vị thấy không? Những cái suy nghĩ rất là thô tháp. Ai nói gì bên đó, nói gì gây gỗ, sao mình nghĩ hoài. Mình nghĩ tới đến nỗi là mình nói ra nữa. Thấy không? Khi mình nghe những cái người họ kể những ô bà này làm vậy, bà kia làm vậy, tấm họ suy nghĩ rất là dữ. Đây là một cái dạng tấm đau khổ này. Cái phiền não nó đang quậy ở trong này. Thì chịu không ở gặp người khác phải nói. Đối với hành giả đã tập lâu năm, khi chánh niệm của hành giả bắt đầu mạnh hơn, bén hơn, và suy nghĩ bây giờ cũng vi tế hơn. Bây giờ chánh niệm có thể quan sát được những dòng suy nghĩ đang diễn ra. Nhưng đây phải nhớ một điều là những dòng suy nghĩ sanh lên tự nhiên, chứ không phải là hành giả cố tình suy nghĩ. Có hai loại suy nghĩ. Một suy nghĩ tự nhiên, mình thấy tâm hết suy nghĩ tới chừng này, suy nghĩ chừng kia. Nó bắt cảnh bên ngoài suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy, đó, ngồi thiền nói đó. Trong khi người kia nói sự ngồi, đáng lẽ mình phải lắng nghe, tâm mình nó chạy lăng xăng. Sao cô này nói chuyện, bà kia vậy, sao người này cười, cái này nói, đó, chạy lăng xăng hết người này tới người kia. Ôi chà, lúc bây giờ mình ngồi yên, mình mới thấy cái tâm của mình. Hóa ra là từ trước giờ mình ít lắng nghe người nào. Tôi thấy vậy. Mình không thật sự mình lắng nghe ai đâu. Vì trong khi mình đang ngồi đây này, nó có cái sự thu hút này. Mình ngồi trước đại chúng này. Vậy mình ngồi mắt mở, mình lắng nghe người khác, tâm của mình nó sẽ chạy. Do người này mình nói, do người kia mình nói, do người đó mình nói. Cho đến nỗi mình quên hức người ta đang nói cái gì nữa. Vì vậy sư có nghe một câu của một vị nói mà bây giờ sư mới hiểu. Tức là Ngài Usotika nói, khi bạn lắng nghe người nào thật sự bạn có tâm từ với họ, trời là đúng thiệt. Dùng cái chữ care là bạn lo lắng, bạn quan tâm tới người ta, bạn mới thật sự lắng nghe. Còn đa phần mình không lắng nghe đâu. Mình tai phải nghe mà cái tâm mình nó đi chỗ khác. Rồi tâm xét đoán trong này. Nó nói phải, nói trái, nói cha này, nói bậy, nói vậy là cũng đúng. Nó phải nói cách này, mình hát nói cái này, cái mình quên phức người ta nói cái gì. Đây là lần đầu tiên sư ngồi và sư thấy như vậy. Mà có một cái chuyện khác sư thấy nữa trong cái thiền nói nữa là, quý vị biết, bây giờ gặp đối tượng, mình phải nói cái gì đây? Thấy không? Mình suy nghĩ mình sẽ nói cái gì? Hoàn toàn không có đúng. Sư không thèm suy nghĩ. Sư nói để mình tới mình gặp cái vị đó, rồi mình ngồi với vị đó, phải qua thử mình nói cái gì. Loan lắc cũng có chuyện nói à. Mà khi mình nói về cái sự tu tập, mình nói về sự Phật Pháp á, từ đâu mà nó chạy ra cho mình, không phải là mình chủ động đâu. Thì sư nói, cái này mình nói nó mới hay nè. Còn mình nghĩ đề tài trước là mình nói, thì sư mới nói rằng là, nhớ này, nói những cái gì trong hiện tại này. Mình đem chuyện cái chuyện mà ông Thăng bà Tỷ đời cần Long Du Dân Nam, đời Ô Đại ở Truồng ra mình nói không à, thấy không? Thì đâu phải là cái mà sư muốn mình sống trong hiện tại này. Cái đó là cái khó. Mà đừng hấp tấp nói. Mình nói người ta nghe rồi hết chuyện nói, cứ ngồi làm thinh à. Cứ y mặt đó là ráng chịu thôi à. Mình mới thấy cái thói quen của mình á, là khi mình ngồi gần người nào mình cũng ráng mình nói, thấy không? Nó tào lao tứ đêm mình phải nói thôi, họ nói mình giận họ. Đó là sư nói bên kia chứ không phải sư nói gì đâu nghe. Đừng có thấy sư giận quý vị tưởng sư giận quý vị. Đây này, bây giờ nói lại nha. Khi bạn muốn mà quan sát cho được dòng suy nghĩ thì bạn có chánh niệm này, chánh niệm có một sắc bén này. Bạn tu tập một thời gian, tâm bạn nó dịu xuống rồi, bạn mới quan sát được dòng suy nghĩ tự nhiên thôi. Còn cái dòng suy nghĩ mà bạn suy tự bạn nghĩ, ví dụ như ngày mai có chuyện gì làm, ngày mốt có chuyện gì làm, đi về phải làm cái này làm cái kia, ông nói với hành giả trong cái giai đoạn này cũng chưa làm được. Tuy nhiên khi chánh niệm của hành giả rất mạnh, trớn của chánh niệm cũng mạnh. Bởi vì cái này nó có trớn, nó sắp sửa nó liên tục. Đó, mình tập, tự nhiên mình thấy cái này tiếp cái kia, cái tiếp bắt đầu nó có trớn rồi đó. Nó có trớn thì nó liên tục. Hành giả đã thuần thục trong pháp quán tâm, thì cho dù hành giả có cố ý suy nghĩ về một chuyện gì, chánh niệm sẽ làm việc của nó và suy nghĩ cũng đi song hành nữa. Đó, quý vị thấy không? Như vậy trong cái lời mình dạy này, nó có hai cấp. Giai đoạn đầu, chỉ những dòng suy nghĩ nó phát khởi và tự nhiên. Đây là những dòng suy nghĩ nhẹ nhàng, mình có thể cập nhật quan sát. Mình phải tập tu rất là nhiều, quan sát tâm rất là giỏi, chánh niệm rất là mạnh và chánh niệm gần như liên tục. Thì mình mới tới cái kế là những cái dòng suy nghĩ, mình cần phải suy nghĩ một cách thật sự mới cập nhật quan sát nó được. Chánh niệm và suy nghĩ đồng hành cùng một lúc, khi cái người này đã quan sát tâm một cách thuần thục, chánh niệm rất mạnh và có trớn của nó. Thưa Thầy, như vậy điều này đòi hỏi hành giả phải có một trình độ tu tập nào đó, chứ các bạn mới tới chưa chắc đã làm được, có phải vậy không? Vâng, hành giả sơ cơ chưa thuần thục trong sự quan sát tâm nên chưa làm được. Hơn nữa vị này chánh niệm cũng rất còn yếu. Ngoài ra bạn phải nhớ, nếu không suy nghĩ thì không thể làm gì được. Vì vậy một người có thể duy trì chánh niệm thường xuyên sẽ không làm được gì cả. Vì theo câu của việc vị thiền sư kia, mà hành giả vừa trích dẫn là thiền thì không tư duy. Thiền sư nói rằng cái tâm của mình đó, nó như một cái máy vậy. Một cái này mà cái máy vi tính, nó đo đạt, nó tính toán trước khi mình làm cái gì, nó đã tính toán. Ngay cái chuyện mình bước lên cầu thang, nó cũng phải tính được. Mình bước đúng cặp bậc cấp, nếu cầu thang cao quá mình bước theo kiểu cao, thấp quá mình bước theo kiểu thấp là nó tính trong này hết. Đi ngoài đường cũng vậy, chỗ nào nước, chỗ nào đá, chỗ nào gạch, ít nó đánh một bên là các vị đi bác là thấy rõ ràng. Đúng cái chỗ mấy chai, mấy thành, mấy kiếm gì đó, chả là cái con gì là mình lách qua bên tránh, mình không có đảm trên nó, thấy không? Nó đi mà nó thấy một cái là tiền cho nó lách qua liền, cái người đi sau thấy lách qua là người cũng đi theo, lách theo nữa. Hoặc giả là mình đi trước, mình lách qua rồi còn đưa tay mình làm dấu nữa, thì quý vị thấy nó xảy ra rất là nhanh. Nó làm việc rất là kêu bằng là nó hợp với nhau ghê lắm. Bạn phải nhớ một điều là không suy nghĩ thì không làm gì được. Vì vậy một người có thể duy trì chánh niệm thường xuyên, hóa ra sẽ không làm gì được. Bởi vì sao? Bởi vì vị này nói rằng là thiền là không tư duy mà. Khi chánh niệm mạnh, hành giả có thể suy nghĩ, dự định làm một công chuyện gì, nhưng đồng thời bạn có thể chánh niệm trên sự suy nghĩ ấy. Diễn trình thân tâm sinh hoạt một cách tự nhiên và chánh niệm tỉnh thức cũng vận hành theo những quy luật của chúng. Để quan sát được sự suy nghĩ lúc nó đang xảy ra, đòi hỏi sự thuần thục trong việc quan sát tâm, và tâm đã làm điều này biết bao nhiêu lần rồi và đã có thói quen thật sự. Đó, mình lên trên kia mình tập á, quý vị thấy lần đầu tiên mình làm rất là khó khăn, lần kế bắt đầu hơi dễ hơn chút, lần tới nó bắt đầu nó biết cách làm hơn chút, tâm nó bớt chấn động, tâm nó bớt này bớt cái kia nọ. Để quan sát được suy nghĩ lúc đó đang xảy ra, đòi hỏi sự thuần thục, đòi hỏi cái thói quen, tâm đã có thói quen, đã có kinh nghiệm trong việc quan sát tâm khi nói chuyện. Đối với hành giả mới tập, nếu quan sát sự suy nghĩ sẽ ngừng, nhưng sau này nhờ chánh niệm mạnh sẽ quan sát được suy nghĩ lúc nó đang vận hành. Nếu mà chánh niệm thì suy nghĩ ngừng, vậy cá nhân tôi sẽ không giảng được gì cả cho quý vị. Tôi có thể vừa suy nghĩ về những gì sắp nói mà tôi cũng có thể chánh niệm cùng một lúc nữa. Ông nói nếu như ngài thần sư đó nói rằng là hễ mà suy tư thì bạn không có thể chánh niệm, như vậy là tôi cả ngày tôi không nói được. Bởi vì tâm tôi bây giờ nó hoạt động tự nhiên à, nó chánh niệm tự nhiên à, tôi đâu có bắt buộc đâu. Bất cứ tôi làm cái gì, tâm tôi cũng chánh niệm hết trơn. Và ngay cả sự suy nghĩ của tôi trước khi nói chút gì quý vị, tôi cũng thấy nó nữa. Hỏi như vậy câu nói của vị thiền sư mà con vừa trích dẫn chỉ áp dụng cho người mới tu mà thôi, phải vậy không? Đúng như vậy, đó là lý do tôi thường khuyên hành giả mới tập nên ghi nhận suy nghĩ và trở lại trong thân. Đừng quan sát sự suy nghĩ hoài, vì người mới tu tâm chưa giỏi, chưa thuần thục để làm chuyện đó. Khi tập thiền nói, bạn có thấy không? Khi tập thiền nói, mình có thể vừa nói vừa duy trì chánh niệm, không suy nghĩ làm sao nói đây. Thì tôi nói khi mà quý vị lên, tôi mời quý vị tập thiền nói với tôi, nhắc quý vị bây giờ nói nhớ duy trì chánh niệm, thì quý vị thấy không? Trong đó là mình phải suy nghĩ mới nói được. Vậy thì không suy nghĩ làm sao mà nói, mà vừa suy nghĩ mà vừa chánh niệm được nè. Nếu chánh niệm được cái nói thì ông nói mình cũng chánh niệm được sự suy nghĩ. Tôi cũng dặn các hành giả nhớ đừng chú tâm quá nhiều, chú tâm quá tâm không suy nghĩ được. Khi chú tâm sự suy nghĩ sẽ ngưng lại. Chỉ nhẹ nhàng thôi, biết tâm mình đang suy nghĩ vậy thôi. Mới tập là vậy đó, mình suy nghĩ nó một chút à, tắt thôi kệ nó. Hôm trước sư hoạch, sư nói, bây giờ đó tôi đang suy nghĩ tôi ra tâm tôi đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó, tôi để riêng cho nó suy nghĩ, nhưng mà cũng không là suy nghĩ một lát rồi nó cũng tắt à. Tại vì chánh niệm mình chưa có giỏi, nó không có ở lâu được. Lúc nói chuyện, lúc giao tiếp hành giả có thể quan sát được sự suy nghĩ. Ngay cả bây giờ đây, thằng sư nói năm ngoái, tôi đang hay biết sự suy nghĩ bên trong của tôi khi tôi đang chờ thông dịch cho quý vị. Trong khi mà tôi nói ra một câu suy nghĩ dụng nghe cho quý vị, trong khi ông thông dịch là tôi ở trong này là cái tâm tôi nó bắt đầu nói. Miệng bên ngoài không nói, nhưng bên trong tâm vẫn nói, tiếp tục nói về đề tài đang được hỏi. Khi tâm bên trong suy nghĩ và hễ thấy cái gì đáng nói là tâm tôi sai, tôi phải nói ngay. Do đó nhiều lần tôi sẹt ngang sẹt ngửa trong khi sư Trí Dũng đang dịch là vậy. Thành ra quý vị nghe những cái cuộn băng mà thu trực tiếp, quý vị không hiểu gì hết trơn. Tại vì sư nói chưa hết câu là thầy đã chảy mất rồi. Mà nói vậy thì mình sẽ quên. Do đó sư nói cái khoảng đầu của thiền sư, để khi ông nói cuối sư bỏ, chụp chụp cuối sư bỏ, ông nói chụp đầu. Làm sao mà nghe hiểu được. Đó là lý do tại sao mà sư phải viết lại. Thôi quý vị, tới giờ rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.